ngày 31 tháng 7 năm 1977.
Chủ nhân tự giác, thân thanh giác, tri điển phân minh lý luận bàn, hồi tưởng quê mình nơi sang lạng, thanh cao tự giác pháp phân quang. Chủ nhân ông là cái gì? Chủ nhân ông là Ngọc Hoàng Thượng Đế cai trị cái tiểu thiên địa này. Hỏi Ngọc Hoàng Thượng Đế ngự ở đâu? Là ở trung thiên thế giới ngay con tim này, mà quản lý trên và dưới. Thấy rõ ràng chủ nhân chưa? Đó. Thì luôn luôn cái hào quang sáng suốt đó là quản lý từ đầu chí chân, mà đầu bứt một sợi chân lông đau đớn, chủ nhân ông cũng phải theo sự đau đớn. Mà ngắt cái ngón chân đau đớn, chủ nhân ông cũng phải chạy xuống hòa đồng với sự đau đớn đó. Khi ta hiểu đó là ta chủ trị cái tiểu thiên địa này, mà phải hòa đồng với mọi trạng thái đau khổ sung sướng trong cái tiểu thiên địa này, không khác gì cái vũ trụ càn khôn của đấng tạo hóa đang giữ và đang lo lắng cho mọi người. Thì chúng ta phần hồn đang lo lắng cho từ đầu chi chân của cái cơ thể này, cái tiểu thiên địa này. Thì bây giờ chủ nhân tự giác, cái phần hồn các bạn tu càng ngày càng sáng suốt, càng thấy cái tội lỗi của mình là tự giác, thân thanh giác, lúc đó cái thân nó được yên. Còn ông chủ không yên thì cái thân không bao giờ yên. Ông chủ động loạn, cái thân không có bao giờ mà được yên, chỉ nặng nề thêm thôi. Tri điển phân minh lý luận bàn, lúc đó chủ nhân tự giác rồi thì cái tri điển nó phân minh rõ ràng, đời đạo thanh trực, âm dương phân minh rõ ràng, lý luận bàn là bàn tới chỗ nào là khai thông trở về chân lý chỗ đó, không bao giờ bị nặng nhọc nữa. Hồi tưởng quê mình nơi sáng lạng, biết được nguyên căn của chúng ta ở nơi thanh cao điển quang sáng suốt, chứ không phải ở nơi ô trược như ngoài trần đã tưởng. Thanh cao tự giác pháp phân quang đó, lúc đó thì chúng ta hướng thượng thanh cao tự giác, thì cái pháp là tiến giải phân ra sự sáng lạng của nội tâm của chúng ta, và cơ tạng của chúng ta đều có kim mộc thủy hỏa thổ đầy đủ, phân ra nó mỗi giới mỗi ngành đều tiến triển sáng suốt, ngũ sắc ngũ quang, quyền sắc quyền quang. Lúc đó là chúng ta thấy đi đâu cũng nhẹ nhàng, mà ở đâu cũng là nơi thiền giác cả. Phân quang chuyển lý mở đàn, tự diệu tự tiến tâm an dung hòa. Chúng ta phân quang phân ra sự sáng suốt rõ rệt của mỗi ngành mỗi giới, chuyển lý mở đàn, mở cái con đường tiến về chân lý, tự diệu tự tiến tâm an dung hòa. Mình tự ý thức được và mình tự tiến qua đi tới cái không không, thì cái tâm nó an và nó dung hòa. Thân tâm minh cảm chẳng xa, ta là vũ trụ, ta hòa cả không. Cái thân và tâm chúng ta hiểu được rồi, chúng ta không có thấy cái gì xa hết, cái gì cũng ở sát trong nội tâm chúng ta, mà chỉ chúng ta không chịu hóa giải nó thôi. Thì hóa giải rõ ràng, ta là vũ trụ, ta hòa càng khôn. Đó, tất cả những cái cơ giới ngoài như trong, trong như ngoài, điển thanh sống động trường tồn, hào quang rực chiếu tâm hồn thanh cao. Cái điển thanh lúc nào cũng sống động, thấy chúng ta không có cái chỗ kêu mà chết hay là đau khổ nữa, lúc nào nó cũng sống động, động tới là nó tiến giải, động tới là nó chấp nhận, động tới là nó tìm hiểu, nó khai thông. Đó là trực tồn, hào quang rực chiếu. Khi nó thông chừng nào thì cái sự sáng suốt bên trên và của nó hòa hợp với nhau, nó mới rực chiếu sáng suốt lên tâm hồn thanh cao. Lúc nào nó cũng nói gì cái chữ từ bi bác ái. Trong lúc người ta tới xua đuổi kích động nó, nhưng mà nó thấy đối phương coi là nó đang làm sự kích động để đưa con người tiến tới bên giác, thì trước mặt nó đều có những vị Phật và đều có những vị Ngọc Hoàng đang giao quân nó để tiến hóa. Lấy không chuyển hóa muôn màu, về không giao chủ muôn loài, về không. Đó, tôi lấy không chuyển hóa muôn màu. Nếu mà trở về được cái thanh thản không động rồi, thì chúng ta thấy cái lý do nguyên lý của muôn màu, hoa hoa xanh xanh của vũ trụ càn khôn. Về không, khi mà ta về tới chỗ không động rồi, là ta phải lãnh đạo giao chủ muôn loài về không. Những cái mà nô nức đang tiến về sự không không này, nhờ cái không kia thừa tiếp nó mới tiến được. Phước tâm tiến giải tự trọng, nghìn đời phát triển tháp tộc thiên không. Cái phước, cái cây phước của trong nội tâm của mình, tiến giải tự trồng, phải lo dung bồi nó thì nhìn đời phát triển tháp tầng trên không, luôn luôn nó cứ tháp tầng bên trên thì nó sống mãi chứ nó không đi tới cái chỗ âm mô mà tự diệt được nữa. Minh đời minh định qua công, không gian thượng hạ chuyển vòng khai minh, nó minh đời, nó hiểu cái đời là nằm trong cái định luật qua sanh để cho phần hồn học tập tiến giải. Minh định qua công, sự sắp đặt của đấng tạo hóa rất rõ ràng cho muôn loài và muôn người. Thông gian thượng hạ, thông qua trên cũng như dưới, chuyển vòng khai minh, nó đi hết từ trượt tới thanh, thanh tới trượt, nó biết nó tiến về thắng cảnh chân tình, không nao không nung, tự mình sửa mình, tiến về cái thắng cảnh chân tình, đi cái chỗ không thay đổi là chân lý, không nao núng, tự mình hiểu được cái đường đó là đường tiến vô cực vô biên, sửa mình, sửa lấy mình. Phong thâu phóng kết tinh, từ đời qua đạo thâm tình an vui, mình phóng là cái thanh điển mình ngồi thiền đó, mình đưa ra, rồi mình thâu cái gì? Thâu lại cái thanh điển, rồi mình phóng trở lộn lại, thâu trở lộn lại, nó kết tinh thành cái sự sáng suốt trên bộ đầu chúng ta. Mà sự sáng suốt đó là do đâu có? Do càng khôn vũ trụ và chuyển hóa cho chúng ta, và cái sự thanh cao của chúng ta kết tinh, nó mới có sự sáng suốt đó. Từ đời qua đạo thâm tình an vui, từ ở thế gian, từ đời chúng ta hiểu rồi định luật qua sanh sanh, rồi qua đạo nó tiến tới sự thâm tình an vui của nội tâm, du dương sung sướng mà chúng ta không có thể tỏa cho người đời, không có cái bút viết nào mà viết cho hết cái sự an vui đó. Vạn linh đáp ứng các mùi, rèn tuổi thăng tiến bùi mùi tiêu tan. Vạn linh đáp ứng các mùi thì chủ nhân ông mà thức giác rồi thì vạn linh trong cơ thể này nó đều đáp ứng các mùi, những sự tiến hóa bên trên chủ nhân ông học được đưa cho tất cả vạn linh cái tiểu thiên địa này được học, và ảnh hưởng nhân quần ở xung quanh của chúng ta thì những cái mùi vị đó nó đi tiến về sự thanh cao của nó, rèn tuôi thiên thăng tiến. Nó còn thức giác được thì nó phải tự rèn tuôi và thăng tiến, cái sự bùi ngùi so đo của nó sẽ tiêu tan, không còn dính líu ở trong nội tâm nữa, nhất trần bất nhiễm. Thương nhau dìu dắt trấn an, từ đời như đạo mỗi màng điều thanh. Mình thương nhau thì dìu dắt trấn an, dìu dắt cho đi tới xây dựng cỡ mở thì nó thấy cái đó là không có đáng lo mà không có đáng ngại. Từ đời ở đời cũng vậy, cũng như đạo mỗi màng điều thanh. Lúc nào chúng ta khai khẩu là trong thanh điển, hành động là trong thanh điển, làm cái gì cũng thấy rõ nằm trong chân lý. Chung quy cũng phải thực hành hòa đồng muôn loại, tâm thanh hiếu hòa, chung quy phải thực hành. Các bạn tu đây là ở trong giới thực hành, mà thực hành sửa tâm sửa tánh, sửa cái nguyên năng điển quang trong cái cơ tạng từ hạ trung thượng của bạn, rồi hòa đồng muôn loại, tâm thanh hiếu hòa. Khi mà bạn sửa được, bạn mới hòa được. Bởi vì trong này bạn có cái gì thì bên ngoài có cái nấy. Mà bạn sửa được bên trong thì bên ngoài nó tương ứng. Trong cái tương ứng đó, nó mới là đi tới cái hiếu hòa cho các giới. Thì lúc nào chúng ta cũng có ở trong cái lượng từ bi, không ngoài cái đường lối bi trí dũng mà chúng ta đã và đang thực thi từ bao nhiêu năm nay. Phải sửa ta mới tiến được, không sửa không bao giờ tiến được. Dùng lý thuyết xem sách đủ thứ, các bậc hiền triết minh triết đã thành công, chúng ta đọc sách nghe nó hay lắm, nhưng mà chúng ta nói lại không hay, nhưng mà chính người đó nói lại là người khác nghe, nói ra người khác thì đều thích nghe, nhưng mà chúng ta cũng nói nguyên văn vậy nhưng mà người khác nghe không hay. Là tại sao? Cái điển giác chúng ta chưa có. Còn người đó xuất âm thinh của họ ra thì thấy mọi con tim đều cảm động và ứng tiếng. Còn mình nói y như cái lời nói đó ra thì không thấy cái tâm của họ cảm ứng ở chỗ nào. Cho nên chúng ta cần phải trong thực hành. Chứ bởi vì lý thuyết là chép đi chép lại, nói năng qua lại cũng vô ích, đòi hỏi sự thực hành. Mà khi các bạn thực hành thì các bạn phải đụng chạm với những cái bản tánh tôi đã nói rằng tham sân si hỷ nộ ái ô dục. Cái giới dục là ở hạ giới, cái giới đó là quan trọng nhất mà mọi người phải tự khắc phục đó. Bởi vì xuống nhập sanh dục thì ai cũng ở trong cái giới dục hết thảy. Và bây giờ chúng ta sửa cái pháp luân thiền chuyển cho nó thượng thăng tiến, mà mình sửa hoài không được là hỏi sao, thì mình thiếu cái gì? thiếu cái pháp luân thường chuyển. Khi mình thiếu mà mình biết đó, cái dục là không làm cho mình tiến hóa lên trên được, thì mình phải áp dụng triệt để cái đường lối và pháp luân thường chuyển cho nó giải tán bớt cái dục để nó tiến hóa lên trên. Nó cũng dục lên trên, nó cũng dục là dục gì? Dục tiến thiên đàng, dục hòa giải mọi giới, dục cởi mở sóng biển đem tư tưởng lành cho mọi người. Đó là cái dục cao quý, chứ không phải cái dục ô trực eo hẹp ở thế gian trong cái giới ngắn rồi làm cho mình bần thần kém tiến bộ. Cho nên cái phương pháp công phu này nó sẽ đưa các bạn tới từ giới một. Tham, các bạn hiểu cái tham không có chánh, mà trong lúc tu sẽ lại còn tham. Mà cái tham đó rồi, nó minh cảm cái tham rồi, nó không có còn tham. Nó làm việc trong tham mà nó không thấy tham. Bởi vì cái thanh ở trong trược không còn trược nữa. Cái bóng đèn sáng suốt, cái hương đăng trong cái chỗ bóng tối, thì cái bóng tối đó cũng đỡ hưởng một phần nào. Cho nên các bạn đang gầy dựng cái đèn để áp dụng, để dùng ở trong bóng tối. Thì lúc nào các bạn phải tiến bộ, mà giới nào nó cũng phải thắp một cái ngọn đèn sáng suốt đó, thì nó mới giải được, kêu bằng kết tinh là huệ. Đó. Thì các giới tham sân si hỷ nộ ái ô dục nó sẽ qua giải, mà nó không đụng chạm, bạn không có thức giác. Bây giờ tất cả giáo lý đã nói rằng chúng ta tham sân si hỷ nộ ái ô dục, mà dòm lại các bạn đều có. Mà những nhà thực hành đã đạt được trước kia, người cũng như vậy, cũng như chúng ta. Mà bây giờ tại sao người đạt được? Người do cái sự công năng công phu, tin tưởng nơi khả năng của mình để giải tỏa cái sự ô trược đó, tiến về sự thanh cao, cộng đồng của càn khôn vũ trụ. Thì lúc đó người tận hưởng sự thanh cao và hóa giải cái trược khí cho mọi giới. Đó. Thì bây giờ mình có cái ảnh hưởng tốt đó, mình tin ai bây giờ? Không nên tin người truyền pháp, cũng chẳng nên tin một vị nào. Tin nơi khả năng của mình. Từ ngày mình chưa tu, mình thấy cái gì? Bây giờ mình tu, mình thấy kết quả gì? Rồi càng ngày tôi tu, tôi thấy tôi càng ngày càng động loạn. Đó là tôi đã có cái pháp kèm rồi, tôi cố gắng giữ cái pháp đó. Một thời gian cái động loạn nó sẽ đi mất. Còn nếu tôi không kèm pháp, cái pháp đó là cái động loạn nó chạy cho lung vô. Tại sao nó động loạn thêm và nó tham dục thêm? Là tôi đuổi nó ra, nó mới hiện trước mặt tôi. Và nó chưa đi, nó đứng vương vấn đó, nó chưa ly khai được. Thì nó còn cái ảnh hưởng đó. Nhưng mà tôi cố gắng tu cái phần thanh cao, nó càng ngày càng nhiều, cái đạo đức sáng suốt nó vung bồi đầy đủ rồi, thì cái bóng tối nó phải đi. Nhưng mà tôi được một phần nào thì tôi thấy rõ đó. Tại sao tôi tu tôi còn tham dục là tôi đã thấy nó rồi. Mà tôi cố gắng tu nó nữa thì phần đó nó sẽ không còn nữa. Đó. Cho nên chúng ta chỉ có cái thực hành mới đạt được. Còn không chịu thực hành mà dùng lý thuyết nói hoài cũng không ích gì. Và nói tôi tin ông này, tôi tin bà kia, không có làm gì được. Sự thành công của họ, họ chỉ tu cho họ đạt được. Đó là một phần ảnh hưởng. Họ cũng có người ăn ngủ nghĩa như tôi mà họ đã đạt thành, thì tôi cũng phải làm cho nó chạy được. Đó. Thì tôi cố gắng tôi sửa tôi. Không nên tôi nói tôi tin. Cho nên người truyền pháp nào mà kêu mình tin thì mình không nên tin. Tin người đó để làm gì? Với sự công phu công năng và cái duyên kiếp người đó khác. Còn tôi công phu công năng, cái duyên kiếp của tôi khác. Người đó ăn chay, tôi ăn chay không được. Bây giờ tôi mượn cái pháp này tôi làm cho nó nhẹ, rồi một ngày kia tôi ăn chay tôi thấy ngon không? Đó. Tôi đã hấp thụ được cái thanh điển trên kia thì tự nhiên tôi ăn chay tôi thấy ngon, thì từ đó tôi đã tiến bộ. Là nhờ đâu? Nhờ cái công năng công phu của tôi. Rồi tôi làm cái thanh nhẹ bên trong thì nó chịu hưởng cái thanh thay vì cái trượt. Rồi nó có cái công việc, cái nhiệm vụ làm của nó. Nó đổ thứ này rồi nó phải đi đổ thứ khác. À, hỏi cho bây giờ các bạn nói ông Tám kêu người ta ăn mặn, bây giờ sao ông Tám đi ăn chay? Cái là lạ. Ông Tám vẫn ăn mặn nhiều hơn hồi xưa. Thấy ăn chay mà ăn mặn nhiều hơn hồi xưa. Các bạn thấy rõ chưa? Chưa thấy. Bây giờ tôi cách nghĩa. Lúc tôi chăm cứu, tôi chăm những người ăn mặn thì những cái phần đó nó chạy đi đâu? Nó cũng chạy về ông Tám. Ông Tám ăn gà vịt còn nhiều hơn hồi xưa nữa. Cho nên ông Tám phải ăn chay để hóa giải cho cái phần đó. Một ngày thứ tối ông Tám cũng vẫn ăn mặn. Nhưng mà người ta nói ông Tám bày ta ăn mặn, bây giờ ông Tám đi ăn chay. Nhưng mà ông Tám thấy ăn mặn nhiều hơn hồi xưa. Thì nó càng ngày nó càng mọc. Chăm một cái thì điện nó chịt chịt, thì cái cửa kia nó cũng qua bên này, nó kiếm chỗ nó trụ. Thì mình cũng phải giải cho nó.
À, cho nên nhiều người không hiểu. Bởi vì ăn chay mặn là cái gì? Mình có cái từ tâm không? Mình có cái lượng từ bi để độ vạn linh không? Mình có lượng từ bi độ thì bất cứ góc nào mình cũng độ được. Đó. Nhưng mà ở trong cái hành động, mình tiến giải trong cái lúc. Tại sao nhiều người cũng thấy chăm chăm vậy, tôi chăm chăm vậy mà người ta lại thấy nó khỏe. Nói tôi thấy ông Tám sợ thiệt, chăm nó đau, nhưng mà chăm rồi nó thấy khỏe. Bởi vì ông Tám rút cái của nó qua đó. Đó, cái phần thanh đã rút cái trượt nó và tiến giải cho nó. Cho nên cái làm rất chu đáo mà rất tận tâm, mà không có biết tính cách nào với con người. À, nếu người khác, người đời mà họ làm như vậy, họ tính dữ lắm. Nghe không? Mình đang bệnh như vậy mà vô chăm mình thấy khỏe, đứng gần ổng mình thấy khỏe, cho ổng 5 đồng mình cũng chịu chứ. Phải không? Nhưng mà cái này ổng không có. Ổng trở lại một người học hỏi nơi mình, và ổng trở lại một người ăn xin, chứ ổng không có dám xin là tao là thầy mày. Không có. Và y sĩ ăn mày, trở lại một người y sĩ ăn mày. Đó. Cho nên các bạn phải học, các bạn phải hạ thấp mình xuống để tìm hiểu mình và học thêm. Giờ phút nào cũng phải học. Bắt các bạn đừng tưởng các bạn là một y sĩ là giỏi lắm, không cần học của người khác. Ai dạy các bạn? Bệnh nhân dạy các bạn tiến bộ, chứ không phải trường dạy các bạn. Sự thật là bệnh nhân dạy các bạn. Sự khó khăn, sự phản ứng mà cái đầu óc sáng tạo của các bạn, từ bi của bạn, dịu gần người bệnh và thương người bệnh như mình, thì các bạn sẽ tìm ra cái đường lối thực tế để trị bệnh cho người ta. Đó. Rồi bây giờ tôi tu ở đây, tôi nói này, nói kia, nói nọ, trong cái tham sân si hỉ nộ ái ô dục để hóa giải tâm trạng của các bạn. Các bạn nghe thấy nhẹ. Là tại sao? Tôi kể các bạn là tôi, mà tôi do sự công phu công năng khổ cực của tôi ngày nay tôi mới thức giác được. Tôi hiểu cái đó, rồi tôi lấy cái âm thanh ra, tôi chuyển hóa vô cái tâm hồn các bạn, để các bạn tự chủ và hiểu lấy và tự gỡ rối lấy các bạn. Thì cái bệnh căn của các bạn nó sẽ rờ lần lần. Mà cố gắng tu đây rồi nó cũng hết bệnh. Thời kỳ quá trình, nhiều bạn tới tu gặp tôi, trong đó tâm trạng bất ổn, tinh thần bất ổn, đủ thứ bất ổn. Rồi theo tu thét rồi nó quá giải. Có thuốc men gì không? Không. Đó, có một viên thuốc tình thương bác ái tự bi. Rồi nó chuyển qua ra cái hiệu bi trí dũng, nó hết bệnh. Là nó in sâu được cái bi trí dũng là nó diệt cái bệnh tạng của nó. Cho nên các bạn tu đi, đừng có sợ sệt, đừng có ý lại, đừng có tin một ai. Bạn hành mà bạn không tin và bạn lấy cái óc sáng tạo để tìm hiểu, đó là bạn tự cứu bạn. Còn bạn tin, bạn ý lại, bạn tu suốt đời, kiếp này tới kiếp kia, không bao giờ các bạn tiến bộ được. Không? Nếu tôi tu mà dày mà kia mà nọ, đừng có thèm nói vụ đó. Tôi tu được, tu trong tâm tư thanh điển của tôi, và tôi đã có cái ảnh hưởng tốt lành, tôi phải tiến giải lấy tôi, và tôi phải có phận sự xây dựng, cởi mở, đóng góp, hóa giải lục căn lục trần, khai thông vạn linh trong cái tiểu thiên địa của tôi. Thì đương nhiên lúc đó tôi sẽ hòa đồng với tất cả vũ trụ và càn khôn. Bạn làm việc nhỏ nhưng mà sau này nó thành việc lớn. Khởi điểm tốt, kết quả tốt. Khởi điểm xấu thì kết quả xấu. Chứ không nên nói tôi tin nơi ông Tám rồi tôi trách ông Tám. Tôi tin nơi ông nào đó rồi tôi trách người đó. Tôi tự làm phiền cho tôi. Thấy chưa? Tôi tin, tôi trách là tôi tự làm phiền cho tôi. Tại sao tôi tin người ta? Tôi có cái sự sáng suốt tương đương với người ta, mà tôi thấy họ đã đạt được cái sáng suốt như đó. Cái đó là cái ảnh hưởng chứ không phải tin. Nếu mình đặt cái niềm tin là chắc, mình tự tin mình thì chánh. Tự tin mình có khả năng để có thể quản lý lấy cái tiểu thiên địa này. Từ bộ óc đến ngón chân của mình, mình cũng phải quản lý. Mình có trách nhiệm đi trong tinh thần xây dựng cởi mở trong cái thuyết bi trí dũng để dẫn tiến vạn năng trong cái cơ thể của mình. Đó, cái đó là cái chánh. Tin nơi mình là chánh, mà tin nơi người khác là không chánh, tà tập. Thấy chưa? Cho nên các bạn phải nhớ tôi đã nói nhiều, không phải bây giờ mới nói. Khi mà các bạn có khả năng tin và chuyển hóa lên các bạn thì các bạn đi các giới nào, các bạn làm một cái hương đăng rồi đi giới nào, các bạn cũng làm tốt cho thiên hạ. Cho nên cái pháp này nó không có cấm giới, các bạn đi đâu cũng được, nhưng mà bạn phải tu. Tôi đã nói rồi, bạn làm cái gì làm, nhưng mà bạn phải tu, rồi tự nhiên nó sửa và nó tiến hóa. Từ cái trục trặc, từ cái tâm tối, từ cái tham ô, nó đi tới cái sự thành cao, lần lần nó tiến dài. Rồi các bạn thấy tôi ở trong thực tạng. Từ ngày tôi tu tới bây giờ, tôi đâu có cấm giới gì, cái gì tôi cũng được hết. Rồi lần lần ở trong này nó sửa, cái trung ương này nó sửa mới là chánh. Còn tôi nói khoác ở ngoài đâu có phải chánh, ở bên trong nó mà là chánh đáng, sửa được nhẹ nhàng. Cho nên ngày nay chúng ta có cơ hội được gặp nhau, các bạn nghe qua được nhẹ nhàng, thì tâm trạng của các bạn là tâm trạng tôi, mà tâm trạng của tôi đã đạt thành là của các bạn. Đó, các bạn nhớ ôm cái thanh đó mà tu. Tôi từ cái trực tiến tới cái thanh. Bây giờ tôi đã có cái thanh đối diện với các bạn. Các bạn cảm mến cái thanh đó mới đến với tôi. Thì các bạn ôm cái thanh đó mà tiến giải. Từ từ không có làm nôn nóng trong cái sự tham sân nữa. Cố gắng công phu đúng đắn giờ giấc. Rảnh rang chúng ta luyện ta tu. Cởi mở. Đi đứng ngồi nằm ta tự nhớ sự thanh cao. Đó. Ta học tu mà. Còn cái chuyện cần thiết của gia đình ai không phải làm. Chuyện cần thiết của xã hội ai cũng phải đóng góp hết thảy. Mọi người đã vì chúng ta phải vì mọi người. Nhưng mà sau cái giờ rảnh rỗi chúng ta không nên hoang phí, chúng ta sửa tâm sửa tánh để trở nên một người thật thà, để sống chung với một xã hội mới tốt đẹp. Đó, cái đó là cái chuyện quý giá lắm. Các bạn phải cố gắng trong thực hành, chứ đừng nghe cái lý thuyết viễn vông bậy bạ rồi làm tâm hồn lộn xộn. Phải trong thực hành để tiến. Đừng nói tôi sợ này, sợ kia, sợ nọ. Cứ đi tới rồi các bạn thấy cũng chẳng có cái gì hết. Công phu là cái sự thực tập trước để ứng phó tình cảnh hiện tại. Cho nên các bạn không nên nao núng bất cứ trường hợp nào ở trước mắt. Nhưng mà chỉ lo làm gì làm, tôi phải lo công phu là nó tiên dài. Cảm ơn các bạn. Kêu bà đi đứng ngồi nằm cứ nghĩ cái Nam Mô Di Đà Phật. Rồi bà học cái bài thơ này trở lại chân chánh, trở lại sự sáng suốt thì cái phần đó nó không khó nữa. Khỏi cần kỹ cái gì hết. Nó dễ lắm. Bà rảnh đi đứng ngồi nằm niệm Nam Mô Di Đà Phật. Đó là cái sáng suốt của càn khôn vũ trụ. Mà cái tà nó tới với mình là trong lúc mình bị tắt đèn. Mà đèn mình bật sáng thì bóng tối không có đến với chúng ta. Đó, thì bây giờ chỉ thêm cho bà. Không có, tập cho nó quen đi. Đi đứng ngồi nằm cứ niệm Nam Mô Di Đà Phật thì nó sẽ quen. Tập nó quen. Bởi vì cái đó là cái sáng suốt của càn khôn vũ trụ đem vô lập thành cái hương đăng cho tiểu thiên địa. Cái đó là để cho nạn tránh mình, thay vì mình đụng phải nạn. Bởi trong này nó sáng suốt thì bóng tối nó đâu có hòa với mình được, nó phải gian. Còn nếu trong này mình tâm tối là bóng tối nó sẽ hòa với mình, nó gây thêm cái nặng trược, đó là cái nạn. Thấy chưa? À, cho nên muốn chỉ cho bà trị hết dứt luôn là chính bà phải niệm Nam Mô A Di Đà. Đó. Rồi soi hồn cũng phải cố gắng một chút, pháp luân cũng phải cố gắng một chút, mỗi bộ phận đều tăng gia cho nó phối hợp. Có nhiên liệu rồi nó thắp sáng cái đèn đó, không có cái tà nào xâm nữa. Đó là trị bệnh vĩnh cửu. Còn xâm này kia cái nọ là một tạm thời mà thôi. Còn cái kia là cái căn bản. À, còn nếu mà bà nói bây giờ tôi làm gì không được, tâm thần tôi còn bấn loạn quá, tôi làm không được. Đi lên tôi chăm ít lần gì không thấy cái hình đó nữa. Hết, không có cái gì hết. Cho cái điện nó giải cái trượt cho thôi. Không phải dí nhẹ vậy thấy. Cái dí nó thuộc ở giới âm. Nó xuất ra liên kết cái giới âm thấp thì nó thấy ma thôi. Mà chính nó cũng là con ma. Thấy chưa? bây giờ điêu luyện nó tiến dạy lên thì nó không có thấy cái vấn đề đó. Nó phải thức giác bỏ cái giới đó, nó đi lên thì nó không có thấy ma quỷ nữa. Với cái tâm mình tâm tối mà, động loạn và tâm tối. Cái phương pháp đó là hay nhất, chỉ tận gốc và được tiên qua nữa. Thì mình cứ rút về trung ương thôi, không có để ý bên trái và bên mặt. Mình chỉ nhớ gì, nhớ gì, nhớ trung ương. Bởi vì đó là cái tâm mình nhiều khi không có vững, nó mới chuyển bên này và bên này. À, nhiều khi chỉ nói tâm tôi không không mà ai nói gì mình cũng nghe, cũng hướng về đó, thành ra nó bị kẹt. Còn lúc nào họ nói gì nói, mình cứ giữ trung ương thôi, ai làm gì làm. Cái gì nó cũng phải trở về với chân lý. Chân lý là cốt cánh. Nó yên rồi. Thì đó đó. Ở đâu có ngay chỗ đó đó. Ở à, đó đó. À, ngay đó được rồi. Cho nó rút, không sao hết. Không có chết đâu sợ. Nó càng rút càng thông minh, càng rút càng may mắn, càng rút càng cởi mở. Thấy không? Học một hiểu mười.
Giờ tôi mở mắt cũng rút rồi.
Vậy tốt, vậy tốt. Chứ nhiều người không hiểu, nói ơn trên cho tôi không phải, mình hòa với ơn trên mới rút. Con có tới bà nội mới ẩm. Con tới bà nội cũng làm sao ẩm con được. Bà nội yếu mà. Phải không? Còn mình tiến tới cha, cha giúp mình.
Cái cầu nó mất công chuyện. Tay đầm giảm đưa trong nạo. Còn chuyện nó rút cái mắt là nó té cũng hay.
Nhưng mà kể cháu nội phải tưởng tượng rằng cháu nội là một vị Phật. Kể nó là một vị Phật. Tất cả mọi người là một vị Phật. Cái tâm tư mình lành thì cái gia can sẽ lành. Còn mình nói cái thằng đó trượt qua tôi không thích nhưng không được. Mình phải kể nó là một vị Phật. Một ngày kia nó sẽ trở lại tốt. Thấy không? Con ma cũng vậy, mình nghĩ nó là một vị Phật. Một thời gian nó đi. Cho nên tôi kêu niệm Nam Mô Di Đà Phật nó đi mất hết. Bởi vì mình biết nó là một vị Phật. Nếu nó ăn năn, nó hòa tiếng với mình, nó cũng hết cái tánh trượt mà nó không còn ma nữa. Còn nếu nó không ăn năn thì cái sáng nó chịu không nổi, nó phải đi. Nào, nếu ăn năn nó hòa với mình, nó đâu có còn cái tâm tư ô trượt nữa, thì tự nhiên nó không còn làm con ma. Thấy chưa? Nó dễ lắm. Cái bệnh con người dễ trị lắm, nhưng mà thức giác thì dễ trị, còn mê muội thì khó trị. Nào, thấy mình buồn, thấy cái tâm tư mình buồn, mình sân hận. Là tại sao? Tại mình thiếu cái từ bi bác ái. Mình làm gì mình cũng so đo tư lợi cho mình. Rồi một ngày kia nó thấy nó lệ loi, nó buồn. Thấy không? Còn nếu mình không tính cái khôn ngoan của đời mà thủ lợi cho mình thì làm sao mình có buồn? Chị nghĩ thấy không? Mình vị tha tâm tư vì mọi người, vì tình thương của muôn loài. Mình đã thương yêu cái tiểu thiên địa này là mình giúp muôn loài trong tiểu thiên địa rồi. Mình nên hòa đồng với muôn loài bên ngoài. Mình thương được bao nhiêu thì mình thương, mình cảm hóa nó, thì làm sao mình có sự buồn? Tự cô lập lấy mình mới là buồn. Cho nên cái thuyết trị bệnh của cái sự buồn bực là lấy cái ai mới trị cái bệnh buồn. Thương yêu mới trị cái bệnh buồn. Thấy chưa? À, nhiều người không hiểu. Chú cha tôi buồn quá, tôi bực tức quá, lấy cái thuốc gì uống cho hết. Chính mình làm cho mình bực tức là cái tánh ích kỷ nhỏ mọn đê hèn của mình. Đó, mình không vị tha, mình không biết thương yêu mọi người. Thấy không? Là mình tự hành hạ mình. Còn mình vị tha, mình thương yêu tất cả mọi người là cái phương thuốc trị cái bệnh buồn tủi bực tức. Theo có chút xíu nó là trị hết bệnh. Mà đối với người tu có thanh điển trị mau, tôi nói nghe họ thấy họ trị chút họ hết bệnh. mà uống thuốc gì cũng nói đi. Cái tánh eo hẹp, nhỏ mọn, so đo, bồng tiện, đê hẹp, nó mới bị vậy đó. Rồi bây giờ chúng ta không mở ra vị tha giúp người quên mình thì nó hết bệnh rồi. Dễ quá.
Hôm nay trong đi bệnh, trong phòng đi bệnh có anh là đau lỗ mũi mà mỗi lần lại mà 100 rồi là cứ nữ
không sao
đỡ.
Nó đỡ rồi, bây giờ nó soi hồn rồi. Nó là thầy tôi kêu không có ai động nó được rồi.
Dạ, nói là bây giờ tánh sanh, nó nói
bởi vì chính
tánh ra tánh sanh sanh ảnh cử nữ đó quá.
À, chính vì gia đình nó mà cũng trị cho được, nhưng mà tôi kêu nó là thầy tôi để nó lên xét nó hết. Bây giờ hết rồi. Bây giờ nó soi hồn rồi. Bây giờ nó mới pháp luân chút chút, lỗ mũi thông rồi, nó nói, ê, được à, cái điệu của ông được à, thì được là được, vậy ai cứ ráng tu đi, ha? 16 tuổi. Nhưng mà tất cả mọi người đều ghét, đều giận. Con, ông Hai Pháp cũng giận tôi, nói, ông thầy tôi đã đến với tôi, không có giận được, để ông dạy tôi. Không sao hết. Không có giận ông được. Nhưng mà một ngày kia, ông thức giác rồi hết. Có gì đâu.
Nói cha mẹ tôi sanh nó phải là tôi làm gọi là tánh sanh. Chưa hiểu.
Còn nhỏ mới có 16 tuổi. Nhưng mà cái tánh của nó hồn nhiên vậy. Nó có sao nó vậy.
Nói từ mặt giờ nhỏ nó làm mình học được cái gương bác ái 18. Chứ theo bản đạo này ai cũng nổi sanh. Tôi thấy nhỏ rồi còn
chết. 18
nổi sanh không? Hôm qua thấy ở trên anh hai về cũng nói mấy đứa con của anh đòi quánh nó, tụi nó đâu có được quánh nó là quánh tao à, không có được quánh à, nó là thầy tao mà không quánh được, kệ nó để nó tới. Nhưng mà nó nói nhỏ với tôi là nó nói sao
à, tôi không gặp ông nữa tôi buồn. Tôi khoái gặp ông, tôi nói vậy hay vậy, mày thương tao được ngày nào tao hay ngày nay, nghe không? Nó tôi gặp ông là tôi thích gặp ông. Nhưng mà tôi nói chuyện ra như là tôi gây với ông. Hả? Tôi nói đâu sao, không có sao, gặp đi. Còn tao nói tao trị tới đó, tao hết ga rồi. Hết ga, bây giờ mày muốn trị hết không? Hỏi trị sao? Mày có cuốn sách tao chưa? Có rồi. Mày soi hồn nên nó hết nhạc ngồi. Hôm nay anh có lý, hết nhạc rồi, có lý, à có lý soi nữa.
Cái chú nào nữa, chú nào sáng có thầy mới hả? Thầy mai nào à? Thầy chú nào à?
Dạ. Để mai để từ Ngọc nói chuyện.
Thầy là
Ngọc nào nhờ, ghê lắm.
Thử một cái thằng mấy thử thân mà.
Có thằng nhỏ năm 8 đó, cái cảnh này lỡ nó không chịu chết, lúc này lỡ năm 8 mà không chết cho năm nào hết thì còn. Không, u cha cho sợ cái ông không làm, ghê lắm hả? Nó không chịu gì mà muốn chết hơn. Rồi nó đợi cái gì, cái thằng đỡ nó phải năng nỉ, nó chở dành, nó canh nhẹ
nhẹ. Vui lắm. Con người mà thực thi, muốn thực thi cái từ bi phải được cơ hội trị bệnh như vậy. Học cái gì? Một ngày học bao nhiêu? Học bao nhiêu tánh thực? Đọc bao nhiêu sách của trần gian? Và hiểu bao nhiêu chuyện của thế sự ở trong đó hết? Mà học cái tiến hóa của từ bi. Cho nên tôi để cho mấy người làm rồi tôi dòm tánh tình của mấy người vẫn còn sân chưa tu được. Ông ôm từ dưới báo cáo lên nó cái thằng đó phải quánh nó một tận phải quánh nó là quánh thầy tao à, không có quánh được à, nó thương nó lắm. Cô Nhi là ăn hiền bị người ta ăn hiếp, chỉ có khóc không mà cô Nhi cũng dám gây nó. Tôi nói cô Nhi vậy là còn chưa biết. Chưa biết không sao. Để nó.
Nói bước xuống ngoài rồi bước chiều.
Không biết. Nó muốn tới giờ nào nó tới.
Nhớ ông Tám.
Bởi vì nó ở đâu không có. Ở đâu mà nó nói ra là họ gây lại. Không? Ở đâu thì nó gây lại. Còn mà tới tôi không gây. Tôi nói nó nói phải. Đúng. Để cho nó sửa.
Có một lần ông Công Pháp hỏi ông Tám Vinh Điều đó hỏi đài cũng đập bằng thế.
Nói gì, nói tu. Mình thấy cái chỗ đó mình nhận không được, mình cái hành được cái gương để mình học.
cho nên nhiều người cứ tới hỏi tôi, cái thằng nhỏ như vậy mà ông cứ để hoài, ông kêu dưới trận đừng cho nó lên, tụi nó không được, nó tới nó dạy tôi học cho mấy người đâu có thấy nó hay ở chỗ nào. Nó gì thế nào nó cũng trong sạch hơn các người, mà nó có cái thánh tánh hồn nhiên, tự nhiên như vậy đó. Rồi lần lần nó học tôi, rồi tôi cho nó học lại, là hai người tiến quá chứ có gì đâu. Tôi học lên nó, tôi học coi tôi còn giận không. Tôi hết giận rồi tôi lấy cái thanh đang chuyển qua cái trượt, tôi đang lấy cái thanh chuyển qua cái trượt. Còn nếu tôi giận nó, tôi đâu có còn thanh mà tôi giúp đỡ, thì tôi hô hào từ bi chỗ nào đâu. Thấy không? Không, bao nhiêu người ngồi xung quanh cũng nói chịu không được, chịu không được mà tại sao ông Tám này vậy? Rồi anh hai ngồi xung mơ này nói, cái thằng đó nó, mấy đứa nhỏ nó nói chửi ông Tám đồ lưu bù, tôi nói tôi đâu có nghe nó chửi, tôi nghe nó dạy, không nghe nó chửi. Tôi nghe nó chửi chỗ nào, tôi nghe nó dạy tôi, không nghe nó chửi.
Đánh ai? Anh là cũng
là đánh, anh còn
xanh
rồi. Đời đánh nó đâu có được, đánh nó là có tội à. Đánh nó là có tội à, không có được, nó còn con nít. Bởi vì nó ngay ở trong gia đình chưa có ai biết tánh nó để giáo dục nó. Bây giờ tôi biết tánh nó, cũng thẳng tôi sửa. Cái máy một tăng khắc, hai tăng khắc, ba tăng khắc, bốn tăng để nó chạy ầm ầm chập rồi cũng thẳng mình modify lần lần cho nó êm, không sao. Ừ. Nó tới tôi còn hỏi, bữa nay khỏe không? Nó có mệt gì đâu, không khỏe. Rồi, tôi thấy ngon, vậy thì mong mày bữa nay phục vụ được nhiều người. Lỗ mũi có nghe không? À, nghe là không hơi đỡ. À, rồi, bữa nay chăm lỗ mũi nha. À, chăm lỗ mũi. À, tôi hỏi chứ tại sao mày tới đây hoài, tao trị dở quá mày tới hoài. Tôi nói cho ông nghe, gặp ông chút cũng được. Tôi khoái, tôi tin tưởng ông, tôi khoái tới ông. Tôi tin tưởng, thì cái cơ duyên tới cho nó tiến quá, để rồi một lần là nó tu được rồi, nó sẽ ra nó nói chuyện.
Có như là mình thấy dẫn dắt người tu á, các bản công mình dẫn dắt.
Cô như bị nó trời cứ muốn khắp. Ông đó, ông nói trị 7 lần hết, trị 20 lần không hết. Hả? Rồi cô Nhi con nói, ông nói 7 lần hết thì tiếp tục trị, không hết thì kiếm thầy khác. Đâu có lấy tiền anh mà anh la âm xâm, phải trị cho tôi hết. Rồi nó bỏ nó đi. Thằng này nó dữ quá. Không phải trị cho tôi hết. Rồi cái cậu nói tôi, tôi nói không sao đâu, kệ nó tới chơi mà. Mình từ thiện mà, từ thiện mà. Thấy không, ai tới cũng được, ai muốn gì cũng được, không sao, mình từ thiện. Còn mà tụi nó mà ở dưới nó ôm đánh người ta là không mất hai chữ từ thiện á. Nó đánh được. Không có năng nỉ thôi. Bây giờ nó sợ hồn, nó mới đỡ. Cái đó xài được à, cái đó được à. Không được, chị nó vô phương cứu trợ, cứu chữa. Chị nó vô chăm cứu, nó vô phương cứu chữa. Ông nó vô phương cứu chữa. Tôi nói tôi kể, ông đó ông thầy của tôi mà, ông thầy của tao á. Tao ông dạy á. Chúng ta nói chuyện á, nhiều người ngó nó quá, nó còn sân thêm. Rồi sau này thầy để cho ra vô quen rồi nó nói chuyện tôi đừng ngó nó bớt sân, rồi tôi cách nghĩa. Vô cái ai cũng mặc kệ hết tội kia. Cô Châu không bị nó xài xẻ. Không có ai không bị xài xẻ. Nhưng mà nó nhỏ, vậy là nó có cái can trực. Phải không? Nó biết nói, vậy là nó có can trực. Có nhiều đứa nhỏ đâu có dám vô chỗ đông mà nói vậy. Nó can trực, mà cái tính can trực nó mình sửa nên nó tiến qua mộng. Không sao.
Có một trong gia đình
có chị nè.
Chị đã lên đài nước kỳ quá, ta chăm cho mày mà mày còn đâu nữa. Chị để mẹ biết thì để tao nói, để vô rồi ra bỏ đi để chạy đi vô.
Cho nên mình phải ở trong cái thực tập đụng chạm đó mới đo lường được cái mức tiến tu tịnh của các bạn đã tu tới mức nào. Nếu siêu phàm đâu có đậm phàm nhân mà dắt phàm nhân. Còn ở trong phàm giới nó mới đụng chạm với phàm giới. Còn siêu phàm là chỉ dắt phàm giới lên thôi, không có động. Thấy không? Còn chưa siêu thì nó động xé tim lẫn nhau bây giờ đâu. Không có muốn và không có nguyện được. Tu chỉ biết lo tu để tiến tới cái căn cần công bằng của tạo hóa trước đã, để quân bình tư tưởng của mình đã. Để chưa tư tưởng chưa quân bình ấy, ở thư nguyện đi theo ông Tam tu để tôi giúp đỡ. Nhưng mà tới lúc đó mình không có giúp đỡ, rồi nó trở lại lợi dụng đạo tạo đợt. Đó là bị đọa. Thấy chưa? Đừng có nguyện trước là sau này tôi sẽ làm cái gì. Tôi chỉ tu cho quân bình tư tưởng tôi ra cả. Rồi nếu ở thư nguyện sau này để lên núi tu, đừng có nghĩ những vấn đề đó. Tôi làm sao lên được đỉnh đầu sơn căn tôi đây là núi, đi núi đâu nữa. Thấy không? Cho nên phải hiểu, đừng có động. Nếu tôi nguyện tôi tu để tôi giúp đỡ, không được. Tôi nguyện tôi tu giúp tôi cho quân bình tư tưởng của tôi đã, đừng có lộn xộn. Cho nên nhiều người nguyện hạnh này, nguyện hạnh kia, nguyện hạnh nọ, không được. Mà nhiều người truyền pháp cho người tu, chỉ cho người ta tu mà về mình không tu. Thế đó là những người đã bị đọa 100%. Vì những người đã chết rồi, thấy rõ ràng ở Việt Nam như tôi đã chứng kiến những cái phần hồn của người ta. Viết sách khuyên người ta tu, y không tu, y bị đọa, y sách nói hay lắm. Nhưng mà y không tu, y bị đọa. Còn mình chỉ cho người ta tu mà mình không tu, mình bị đọa. Tại sao? Bây giờ tôi chỉ cho các bạn tu thì cái điển các bạn hướng về tôi. Thấy không? Giúp cho tôi tiến hóa. Sao? Nhưng mà tôi không chịu tiến hóa là tôi phụ y trời. Tôi cứ sụt xuống, bị đọa xuống cái cảnh khổ, thay vì ở cái cảnh sướng. Cho nên các bạn nhớ rằng mình đã có công chỉ người khác tu, mình phải tu hơn người đó. Chứ đừng nói ta đây là thầy mà xuống bất ngờ bị sa đọa không hay. Phải tu nhiều, phải tu nhiều hơn cái người mới tu.
Tăng thấy cái người kia mà người ta sắp chỉ biết ta tu mà nó không tu. Thành ra ông Tám là cũng đi chơi ta mà do cái sách Tăng không có điều mà chỉ đem cái thật cái hành động
thờ
ảnh của tất cả đạo. Thì còn có điểm thứ ba, mở cặp mắt thứ ba, cũng như coi chân cú, ngó mắt cái mặt trời để chỉ biết. Và cái điểm này kêu mấy người học trò theo ông Tám đọc cho mọi người.
Không có nói cái gì kêu mà không nói. Bây giờ ông Tám đã cho cái thực hành rõ ràng từ giai đoạn một. Những người mới tu, nó có cái duyên kiếp, cái duyên nghiệp của nó. Nó phải giải hết cái nghiệp này, rồi qua cái nghiệp kia, rồi tới đây nó mới có cái nhiệm vụ. Còn cái nghiệp nó đang mang mà nó muốn lãnh cái nhiệm vụ của trời đất đâu có được. Nó phải đi trong thứ tự. Người ta muốn học, tôi bây giờ muốn học cái tiến sĩ, tôi phải qua cái lớp nào. À, tôi muốn học số 1, 2, 3, 4, rồi bây giờ tôi muốn học tới ẩn số, tôi phải học cái lớp nào mới tới cái đó, khi không tôi muốn biết ngang cái đó sao được. Cho nên đừng nói ông Tám như vậy rồi chừng nào đệ tử mới đi tới, cái đó là mình sai nữa. Mình còn vọng động, mình chưa hiểu sự tiến hóa của mình. Nếu mình hiểu sự tiến hóa của mình không có nghĩ vấn đề đó. Mình nghĩ có cái chìa khóa cho tôi tiến tới con đường đó hay là cao hơn con đường đó, là soi hồn pháp luân thiền định, giữ cái đó để mà tiến. Chính ông đó tu mấy chục năm cũng giữ bị nhiêu đó mà ông tiến tới ngày nay. Thấy không? Thì bây giờ mình phải giữ cái đó để tiến. Đừng có nói chứ tu vậy rồi đệ tử, đâu có ai xưng làm sư phụ mình mà mình xưng đệ tử. Cái đó là mình cũng nói sai nữa.
À, với ông Tám vậy là mỗi cái mà dám nhất của người cũng phải mà có kỹ lưỡng, mà lớn nhất. Mà trong bây giờ như trong tu á, ta mà trước khi mà cũng có sắp đặt, trước có chương trình, cái chuyện này chỉ mình ta biết. Mà đâu phải mà bây giờ kêu một người không tu đi vô cổ ông ta được.
Không có cái gì không được. Bởi vì con người không phải đi tu cái pháp này mới làm được cái nghề này, không phải tu cái pháp này cũng làm cái nghề này. Bởi vì con người là người nào cũng có sự sáng suốt. Cái đó chẳng qua cái phần sáng suốt mà thôi. Rồi còn nói về cái thiêng liêng, về cái phần cao tu nhẹ, phải giúp cái căn nguyên nhẹ của người bệnh. Cái đó là tùy do cái đức hạnh tu hành của mọi người cá nhân. Còn cái chuyện là nó châm cứu thế gian, cái chuyện nó không có khó đối với người Phật. Không có khó, ai cũng học được. Nhưng mà nó cái bề sâu thì nó hơi khó. Bởi vì người phàm mắt thì chưa có làm được. Nhiều người, người này nó bệnh nhưng mà nó có tâm tới nó trị. Thì cái người thiền sư này phải có cái tâm giải cho cái nghiệp của nó. Từ ông bà, cha mẹ nó để lại cái nghiệp quả bây giờ cho nó. Thì mình phải dùng cái tư tưởng lành, cái phần điển để mình hóa giải cho cái bệnh nhân. Cho nên nhiều cái bệnh nó thấy nó tuyệt vọng rồi. Cũng như bà con của anh ấy Pháp là chị Năm ở bên Cần Đức, bữa tôi qua nó khiêng tới để vậy. Bà thấy bà tuyệt vọng, không có sống được. Nhưng mà gần đây rồi bà đi vô, đi lên thang lầu, đi vô gặp tôi, rồi bà đi ăn dỗ đồ. Cái đó nó cũng có một cái chuyện trị, một cái trị khác thay vì chăm chăm chăm. Đó, rồi cũng giải cho bà trước kia bà tu, nhưng mà sau này bà bỏ, bà không tu. Ba vị năng trượt, rồi lần lần chỉ cho bà, rồi giải lại cái chuyện gia đình. Nói ra cũng như là mê tín, tôi không muốn nói về cái phần bên kia của bà. Giúp cho bà xong rồi, thì bà mới được nhẹ. Cho không phải là thuốc men gì cho bà uống. Nhưng bây giờ bà đi được, bà vui vẻ, bà còn giữ được ăn dỗ nữa. Thay vì bà tuyệt vọng. Nhưng mà bà tu thời gian bà bỏ là bà phải sanh cái bệnh. Bà trở về cái sân càng sân hơn, bà trở về cái buồn càng buồn hơn. Thì do đó nó làm tê liệt tư chi. Rồi mình mở cho bà là bà trở lộn lại, nó có sao.
Cũng như lúc nãy cái hành động của ông Tăng, không có nhiều người bạn đạo thì bị cũng có nghe. Ông Tăng sẽ kêu đi đâu, sẽ ngoan theo, còn chỉ có nghe một chút. Mà biết rồi.
Cái đó là cái nguyện của một con người, không nên nguyện trước. Tùy cơ duyên, tùy duyên trở hành mà thôi. Còn nguyện trước không làm được thì mình thôi bỏ, không nên nói trước.
Mà tôi thấy nhiều người bạn đạo, cái câu này tôi nói dần hồi buổi trước. Mình tu, mình đưa ghi ra, tôi cũng có thường xuyên hỏi ông Tám rồi. Cái vấn đề cái thuốc men đã thuốc bỏ không được, tất nhiên cái người nó còn sống. Mà một cái thuốc thuốc ít là còn bỏ không được, nó làm sao mà đi tới cái khói cảnh Phật đâu?
Không phải là hút thuốc tôi không đi tới Phật. Hút thuốc mà người ta biết tu, người ta vẫn tới ông Phật. Không phải vấn đề đó. Vấn đề đó là vấn đề trần trượt thế gian, nhưng mà tự họ thức giác, họ thấy đó là làm phiền muộn tới tài chánh của họ và phiền muộn tâm can của họ. Thì tự nhiên họ giác, họ bỏ. Chứ không phải hút thuốc là không tiến tới Phật. Thiếu gì người hút thuốc người ta cũng đi
tới đây. Thì một cái ảnh của thằng Độc, Dương Tam vậy. Như cái người đó mà nó tù cao, nó còn thấy cầm cái thuốc. Mà cái hành động và ảnh hưởng là nó hơi kém rồi. Cái này cũng là đối với sự đi luôn.
Cái đó là cặp mắt đời ngoại cảnh xét thôi. Còn cái người mà thiệt tâm tu, người ta xét phần điển của nội tâm. Cho nên con người cũng là nói đạo, cũng là nói lặp lại cái lời nói của tôi, nhưng mà nói cho người khác ta nghe không hề. Nhưng mà thay vì ngồi tôi với tôi nói có mấy chữ đó, họ nghe xa là đi về phần điển. Thấy không? Cho nên cái tôi này không chấp cái vấn đề đó. Còn cái chuyện thuốc men hành động của thế gian không có thành vấn đề đối với vô vi. Còn cái tu về Phật á, là không phải là tôi gặp được ông Phật tôi mới tu thành Phật. Phật là con người tự giác mới là. Còn con người chưa giác không bao giờ có, không biết Phật là cái gì.
Thì cái điểm này thì có hỏi trước Tám mấy năm trước rồi. Thành ra ông Tám phải cố gắng mà khoảng 5 lần nó hết một lý thuyết. Vì tại ông Tám nói nó ngủ nhờ ông bạn hít một cái trả lại. Cái bữa này ông còn là sanh trung thiền. Cái này có quan trọng bán thế.
Không có, cái đó là do tôi. Bởi vì cái phần của tôi nó khác.
Cái
phần nó hơn mỗi người một cái phần hồn và một cơ cấu sắp đặt khác. Rồi có người người ta phải mượn thuốc người ta hút để người ta nói pháp cũng có. Cái đó không thành vấn đề của đằng tu vô gì. Tôi còn nói một lần nữa.
Ông ta này kêu là
còn tôi là khác. Tôi là khác. Tôi là tôi. Tôi đã đừng bận hồi trước là tôi đã nói rằng than phiền người ta hút thuốc. Vì họ chưa thấy họ. Rồi bây giờ tôi thấy tôi rồi tôi không chấp nhận cái đó nữa. Rồi tôi lấy cái Nam Mô Di Đà Phật tôi làm điếu thuốc. Thành là tôi mới khám phá ra nguyên lý của sáu chữ đó để thay thế đi thuốc đó. Rồi mà người khác người ta chưa làm được, người ta chưa thức giác, ta có quyền sử dụng, không phải là buộc họ. Cái này tu tới tự giác mới là tu. Buộc người ta bỏ điếu thuốc không phải là người tu.
Không phải chứ là tôi là buộc. Thì tại vì tôi như bữa nay chỉ nói chuyện với ông Tám hai người bình định thôi. Hai nói cái ý kiến nha. Giờ bởi vì ông Tám có nói trước, trước khi nó có còn thuốc thích cái xăng nó còn giữ lại trong tâm. Thì thằng nhất cái hành động tôi cũng theo ông Tám, tôi cũng phải dám mà xích bỏ thì bỏ một lần. Mà tôi thấy là bỏ có kết quả hay, mà cái một trở lại cái tôi thử cái nó trở lại xăng. Mà tôi những người khác nó không nhả. Rồi tôi những người khác rồi tôi nó có dám nói.
Thì lần lần cái đó là tự giác của họ. Mình không có nên can thiệp những người đó.
Xây dựng cái này là nói mình tập cái này không phải, cái kia không phải, cộng tâm phải, cái gì cũng nói được. Nhưng tại vì người ta dùng ông Tám. Nhiều khi ông Tám nói sai cái câu đó, người ta nó cũng là phải. Thì tại vì cái thời của chưa có giải cái câu sai này, thì trong thiết giá ta câu sai cũng thành phải. Có liên kế.
Bởi vì tất cả âm thanh của chú xuất phát ra là nằm ở trong cái cơ duyên của kim mộc. Thì hỏa thổ chuyển hóa ra, nó cũng nằm trong chân lý mà con người động không thấy mà thôi. Thì cái nào nó cũng phải chứ không có cái nào không phải. Có người thanh ở trong chân lý dồn xuống đều là phải. Nếu không phải á, là cái càn khôn vũ trụ này nó tiêu hết rồi. Đâu có để cho chú tuần tự đi tới. Thấy chưa? Cho nên nhiều người nói ông Tám ba phải. Đúng nên như vậy. Quay xin nó phải qua đây rồi nó tới chỗ kia. Nhưng mà người có trí thấy rõ rằng tôi muốn bắt một cái cầu thang đi mau hơn để sau này tôi tới, tôi xuống đây tôi gỡ cục này. Là tôi nhảy vô tôi học cái chuyên môn trước để sau này tôi lại tôi sửa cái chỗ này. Cũng được. Nhưng mà còn không chịu khắc phục để học cái chuyên môn sau này để sửa cái khối này thì phải qua cái khối này để tiến tới cái chuyên môn kia. Cũng được. Không có cái đường nào không được không? Thấy không? Mà trong cái càn khôn vũ trụ. Bây giờ tôi hỏi chú ăn cứt hay là ăn con? Chú trả lời thế nào?
Hai cái con đi.
Đó là chú tiên bộ. Cứt cũng như con, con cũng như cứt. Bởi vì cái phân hóa chuyển hóa trong cơ duyên tiên hóa để đem lại cái luồng điển thanh và trượt mà thôi. Thấy không? Mà nhiều người không hiểu. Không hiểu nữa, trời ơi sao mày hỏi tao ăn cướp ăn cơm, quên lộn. Đó là dự đạo. Thấy chưa? Vừa người đạo có điểm nó hiểu rồi. Cái cũng vậy à. Không có cái phân biệt gì hết. Thì chúng ta ăn cái gì đây trồng tỉa mà không phân, không có bao giờ có kết quả đâu. Nhưng mà từ cái trượt nó đã tiến cái thanh. Mà chúng ta nắm được cái thanh, chúng ta phải càng thanh hơn. Ta ăn ở thế gian này những cái thành tựu chúng ta mới thâu nhập vô trong vạn linh đóng góp trong cái tiểu thiên địa này. Thì chúng ta phải tu để góp cái thanh cho nó tiến hóa lên. Thấy chưa? Mà chúng ta không chịu. Chúng ta còn dồn trở lại cái trượt và muốn trở lại cái trượt. Thì tự mình ràng buộc lấy mình. Rồi hỏi có tiến hóa không? Nó chậm hơn. Nó chậm hơn. Bởi vì khi mà nó nói tại sao mày hỏi tao ăn cứt. rồi nó giận rồi này kia cái nọ, sau này nó trở lại cái đống thúi tha đó, nó phải trở lại chuyển kiếp về đó, rồi nó làm phận sự phân một thời gian nó mới biết nó là cao quý. Thấy chưa?
Tám giờ mới dân đạo số 10 như hôm nay dẫn các hành động của ông Tám. Trước kia ông Tám cũng là sứ đổ tiền á, cũng ta chơi bời quá
à,
tờ bạc kiếm làm đủ hết chưa quá nhỉ, trở thành thanh chơi thường nào có kiếm thanh thuốc lên thanh nữa. Thì còn bây giờ ông Tám cứ nói hai lời liền là cái dẫn nhất cái gì mà tu mà nói chuyện đạo cũng khác hơn, thể xác hơn, phải nói đúng, và đủ khả năng cho tôi dọc hiểu. Chứ bây giờ ông ta mà không có cấm nhối cái nào cũng mà trong xây dựng người ta trong có chuột nó có thật. Và ông ta nói là nhất hay mà chê chĩa cái từ giờ người ta biết nó chuột, biết nó sai, không nói phải. Mà ông nói mà ông Tám xây dựng cái câu phải là người ta liên chậm hết mấy bước rồi.
Không có chậm, bởi vì ông Tám có nói rằng phải nhưng mà phải công phu. Phải mà phải công phu.
À, phải công phu.
Đó là ông Tám dẫn nó đi rồi.
Là chịu chấp nhận dạ.
Ờ, chịu công phu, chịu công phu.
Trong phòng trong về nhà nó ngủ.
À, còn nó không công phu là nó phải ráng chịu. Bởi vì chú đâu có thể chung như trong ruột người ta chú ở. Thường trực được. Thấy không? À, bây giờ chú chỉ là làm gì làm nhưng mà tôi phải không phụ. Còn không không phụ thôi, bởi vì mình đưa cái cơ hội cho họ tiến qua. Chú tặng món quà cao quý cho họ. Nhưng mà họ không biết ơn thì họ không có thọ lãnh thì họ cũng sẽ tiến qua theo cái chiều sâu và để đi lên cạn. Thay vì ở chỗ cạn, Phật đi lên lùi. Cái đó là cái quyền tự do có một cá nhân. Mình không có nên ràng buộc người ta. Mà chính ông trời cũng không ràng buộc, nói để mà nghe. Cái đường nào tiến mau nhất, tự lập hạnh là tiến mau nhất. Sửa tâm sửa tánh là tiến mau nhất. À, chịu hành pháp tiến mau nhất. Còn mình không chịu làm, mình lấy lý luận mình đi nói, rồi mình bày người ta tu mà mình không tu là mình bị xa rồi. Mình là thuộc gì chậm tiến, mà mình chấp nhận chậm tiến thì ở nơi chậm tiến chứ đâu có ai buộc, cũng vẫn sống mà sống trong chỗ chậm tiến. Thấy không? À, rồi sau này ùn xung quanh nó, cái cơ duyên tới nó, nhiều khi người cha nói tôi tu này cái nọ rồi bỏ tu, sau này mấy đứa con nó tìm ra cái đạo này nó tu, xung quanh nó bao vây lại, người cha mắc cỡ cũng tu, cũng lên, cũng có còn thì giờ sống, cũng có còn thì giờ tu quả. Cho nên cái chuyện đó mình không nên quan tâm. Mình chỉ đưa ra cái thực tiễn của mình cho người ta biết thôi. Tôi tu như vậy, tôi được như vậy. Rồi bây giờ anh muốn tu thì anh tiến, không tu thôi. Mình không cần soi bói và mắc ai để họ hiểu thức giác được. Cái đó quý giá họ. Họ ôm được cái thanh, họ tiến tới cái thanh, họ sung sướng. Cũng như bây giờ chú giới thiệu người ta đi may cái sơ mi. Ở trong cái tiệm ông này, sơ mi 3.000 đồng tiền công. Bà này có 1.000 sữa. Chú nói cái này 1.500 rẻ hơn mà tốt hơn. Nhưng mà cái ông kia ông nhận định là cái 3.000 này nó hai cái khác nhau. Nghe không? À, rồi bây giờ tôi thích, tôi đi lại lại, tôi thích cái 3.000 đồng. Thì tôi phải đóng góp vô trong 3.000 đồng để tôi bận cái áo tốt. Còn tôi không thích, tôi chỉ đi mua cái 1.500, tôi cũng bận cái áo. Thấy không? Thì do cái quyền tự do. À, nhưng lần lần họ ý thức được cái đường kim mối chỉ, họ mới thấy cái giá trị của cái công làm của 3.000 rẻ hơn cái 1.500. Lúc đó họ mới thấy. Thì tự họ thấy họ phải tiến tới. Rồi cái tu này cũng vậy. Lần lần họ thấy. Ban đầu họ tu rồi họ trách. Họ nói ông Tám nói tu 6 tháng được. Mà bây giờ tôi tu 3, 4, 5, 7, 8 năm tôi cũng còn sanh. Nhưng mà họ quên rằng ông Tám dặn soi hồn đúng, pháp luân đúng, thiền định đúng. Nhưng mà họ làm cho có chừng, họ tưởng họ hay rồi, họ không cần làm. Tôi làm vậy tôi cũng thấy, tôi không cần pháp luôn. Thấy không? Cái đó là cái lỗi của họ. Nếu mà họ xét lại thì cái lỗi của họ không có đối thừa ông Tám được. Bây giờ ông Tám tự tu, tự tiến. Và ông Tám là học trò của nhân loại, của tất cả mọi người. Đã và đang học
ở nơi các giới, chứ ông Tám không nói tao đây là thầy mày, không có vụ đó. Ông Tám học trò đang lượm lặt cái thành tính tốc của mọi người để tiến hóa thôi. Chứ ông Tám không nói được tao dạy mày, buộc mày phải như vậy, không được. Ở trong cái cán cân quân bình của trời đất không buộc ai được. Mà mọi người đã tự buộc là cái tiểu thiên địa này. Thượng trung hạ kích động và phản động buộc họ phải tiến hóa. Của mình còn buộc một cái nữa, nó làm khổ cho người ta. Cái khổ của mình không muốn, không nên đặt cái khổ cho người ta. Mình biết cái đó là hay mà đưa vô nó thấy khổ, nó cảm thấy khổ, tôi bực bội. Cái đó không tốt. Mà để nó rờ tay, nó lụm lấy và nó tự sửa lấy, đó là tốt. Để họ thức giác hay hơn. Mình chỉ nhắc nhở thôi. Nay một chút, mai một chút, được cơ duyên nào mình nói cơ duyên đó, không được là thôi, không có thất thai và không chịu đạo.
Là một người sinh ra điểm nhiều quá sao? Đi tu thiền, cái cầu mong cho mà sức dế và sức học, coi như ra. Mà trong cái có nhiều mà nó phải tạo ra là cái hạnh tốt, và nó biết cái đường trí dũng, và nó phải biết đại học, tiểu học, những cái năng quyền quý, học học pháp, cũng như những cái năng mà học và học quý cũng là trong bản thân để cùng tạo ra một chuyện thôi.
Bởi vì mình là cái quyền cơ của tạo hóa, là nó cũng là một cái càn khôn vũ trụ nhỏ. Ở trong nó có tất cả, ở ngoài có gì trong đó có cái nó, mà mình chưa chịu khám phá nó ra. Thì bây giờ mình khám phá tới thì mình phải học, mình phải tiến hóa, mình phải tìm hiểu, mình phải tiến tới hiểu hết mới kêu bằng đại giác toàn năng. Bây giờ tại sao nhiều người ta học tu xuất hồn? Xuất hồn để gì? Tôi đi tầm đạo nhẹ hơn thay vì ôm sát. Chứ phải xuất hồn là thành Phật đâu. Tôi đi tầm đạo nhẹ hơn là ôm sát. Tôi ra ngoài tôi mới trở lại giúp được cái căn nhà tôi. Tôi có tới chỗ này chỗ kia chơi tìm hiểu, tôi mới về tôi sửa cái bên trong này. Còn chú cứ ở trong cái nhà xanh nhỏ lớn, chỉ ở bao nhiêu đó thì chú cứ sắm mấy cái ghế này, chú đâu có biết đánh việc ni cho nó lá như này tốt hơn, sửa cho nó tốt hơn. Mà do cái ảnh hưởng bên ngoài, cho nên xuất ra ở bên trên mình lấy được cái thanh cao, mình trở về xây dựng cái thanh cao của nội tạng. Rồi lúc đó mình mới biến cái tiểu thiên địa này thành cái xa vệ quốc, có trật tự, có ngôi vị, có từ bi bác ái, có tiên dũng rõ ràng. Nó phải lần lần nó đi tới chứ.